khởi thân niệm ba biến hồng phụng sư. Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân quý ni sư đã tận tình tham gia để hỗ trợ các buổi thuyết pháp hôm nay, và gửi lời cảm ơn đến chư vị trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại Trung tâm Buddhist Society này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an vui khỏe mạnh, và kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể quý vị, đây là buổi giảng thứ 5 của tôi tại vùng Tây Úc này, hay là vùng Phớt. Thì tôi xin hỏi ai là người đã đeo đuổi theo suốt được 5 buổi giảng của tôi ở đây đâu các vị nè? Quá ít, xin chân thành cảm ơn những cánh tay le que. Xin thưa các vị, với thời gian mà như là chú Trí Tại hồi nãy đó nói với các vị đó, là đường xá xa xôi tôi về đây, mà thật sự là xa xôi thật. Từ Việt Nam tôi bay qua 8 tiếng rồi, từ Sydney tôi bay qua đây hơn 5 tiếng nữa. Đúng ra là thời gian bay rất là dài. Mà các vị ở đây là các vị đi tham dự mà xuyên suốt 5 buổi thì cũng rất là khiêm tốn. Nhưng mà dầu sao các vị cũng an ủi tôi buổi cuối cùng. Tức là các vị cũng trở về tương đối đầy đủ. Và thật sự đó là một điều động viên rất lớn cho tôi. Và một lần nữa tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị trong đêm nay. Đây là vậy. Xin thưa các vị, thì tôi cũng chia sẻ với các vị cái nhiều pháp thoại với nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và nói chung nó không ngoài tất cả các phương pháp để chúng ta ứng dụng lời Phật dạy để đem đến hạnh phúc, an vui cho chúng ta. Và có thể tôi chia sẻ với các vị với chủ đề hôm nay. Tôi nói rằng cái cách thức để giúp chúng ta an vui hạnh phúc có vẻ hơi khác với cái quan niệm thông thường của chúng ta. Nhưng mà các vị nên cố gắng tìm hiểu thì chúng ta sẽ cảm thông được cái lời Phật dạy vì sao khuyên chúng ta nếu muốn được hạnh phúc chúng ta phải làm điều này. Và cái bài nói chuyện của tôi hôm nay đến với các vị, đó là bài học cách từ bỏ theo lời Phật dạy. Gì đó Phật. Xin thưa các vị, cái từ bỏ đối với chúng ta có gì lạ không? Có gì khó không? Không. Cái từ này không lạ, không khó, rất dễ hiểu, rất dễ nhận thức. Nhưng chỉ có một điều không phải dễ làm. Đây là các vị nên lưu ý. Cho nên cái từ bỏ đó, hay là trong Phật giáo cái từ chuyên môn là từ xả ly. Cái từ xả ly hay là từ Việt của chúng ta là từ bỏ, một cái từ rất có ý nghĩa và quan trọng trong Phật giáo. Cái từ đó nó nhằm nó nói đến cái sự mà gọi là cái sự tỉnh táo và trí tuệ của Phật giáo, mang cái nghĩa là thực nghiệm ứng dụng để tìm ra cái phương thức hạnh phúc và an lạc. Theo thói quen của con người chúng ta, thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải gom vào tất cả, mình bám víu tất cả, mình phải sở hữu cái này, mình phải sở hữu cái kia để mình được hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa các vị, theo quan niệm của đạo Phật thì Đức Phật thấy rằng càng gom vào, càng bám víu vào, càng ôm giữ lấy thì càng trở nên bị cột trói và đẩy vào trong cái phiền muộn khổ đau. Các vị nên nhớ cái điều này tôi nói ra về mặt cảm quan thông thường, các vị có cảm giác như giờ một sự nghịch lý, nhưng rồi các vị sẽ cảm thấy đó là một sự hữu lý. Và cuối cùng trong cái quan điểm này, một ngày nào đó dù có muốn bám một sợi lông chúng ta cũng không bám được theo con người chúng ta. Nhưng mà cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị từng bước để chúng ta cảm nhận nó dễ hơn. Xin thưa các vị, cái điều quan trọng duy nhất theo ý nghĩa của Đức Phật dạy, tại sao chúng ta không bám giữ cái gì để được hạnh phúc? Bởi vì tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là vô thường, đều là tan hoại. Con người cũng vô thường, cũng đổi thay. Mọi sự vật hiện tượng mà con người cảm quan được trong cái thế giới hiện hữu này cũng đều vô thường, đổi thay. Tất cả mọi hiện hữu nó đều mang cái nghĩa tạm thời có. Cái nhà, chiếc xe, sự vật, hiện tượng, tất cả mọi thứ nhu cầu và sự thật, bản thân của chúng ta có tạm thời có không? Hả? Bản thân chúng ta cũng tạm thời có. Chúng ta chỉ tạm thời hiện hữu trong một giai đoạn, rồi chúng ta có từ giã cuộc đời không? Tất cả mọi người chúng ta đều là như vậy theo một quy luật, nhưng rất ít ai bao giờ nghĩ đến điều đó. Các vị có khi nào đi dự đám tang một ai đó chưa? Có đúng không? Chuyện này chuyện thường. Nhưng mà ta dù 70 tuổi chúng ta đi dự đám tang của một ai đó vừa qua đời, nhưng mà cái người đó vẫn đinh ninh rằng là ông này đó làm sao ông mới chết cho tôi 70 tuổi tôi cũng chưa đâu. Tức là vẫn cho rằng mình vẫn còn rất dài. Đi dự người ta tiếc nuối hay là cũng băn khoăn khi người ta qua đời vì một sự cố gì đó, bệnh tật, tai nạn hay gì đó, nhưng riêng bản thân họ, họ vẫn còn cho họ là may mắn và họ sẽ có một cái cách nào đó họ sẽ thoát ra điều này dài hơn những người mà họ đã từng đi đám tang thế. Cái cảm quan chúng ta cho phép chúng ta như vậy bằng tưởng tượng. Xin thưa với các vị, cố chấp bám víu tất cả mọi thứ là cái nghiệp của con người, là thói quen của con người, là cái con người vốn có. Chấp về bản thân, chấp về mọi sự vật hiện tượng sở hữu, hay một cái từ rất chuyên môn trong Phật giáo gọi là ngã và ngã sở. Ngã là bản thân này, là tôi, là ta. Và ngã sở là những sở hữu thuộc về tôi và ta này. Bản thân chúng ta, những dây mơ rễ má xung quanh chúng ta, là vợ, là con, là chồng, là cái gì ngoài ta, cái đó gọi là sở hữu. Nhà, xe, tiền, bạc, tất cả mọi thứ là sở hữu, cái đó gọi là ngã sở. Như vậy con người chúng ta dính mắc vào những cái này để chúng ta nương tựa đó, chúng ta cho là chúng ta sống, và nương tựa vào cái sự thạnh suy chênh lệch nhau về những nhu cầu của cuộc đời để chúng ta đánh giá hạnh phúc, nghèo giàu, khổ vui dựa vào những cái này. Thì ở trên mức độ tương đối, cái này cũng là lấy cái kim chỉ nam làm cơ bản như một thước đo tạm thời. À, người đó có điều kiện hơn người này thì người đó sẽ hạnh phúc hơn người này. Nhưng mà hạnh phúc thực hay không, đây là điều mà gọi là chúng ta cần xét với nhiều góc độ. Một người kia ở nhà lầu 5 tầng cũng chưa chắc gì hạnh phúc hơn một người ở một tầng trệt. Một người này có thể đi chiếc xe Mercedes chưa chắc gì hơn một cái người đi chiếc xe cà tàn. Các vị nhớ rằng có một cái vị tỷ phú trên thế giới, tôi nhớ nếu không lầm đó là ông mà là ông Buffett á. Ông ở một căn nhà rất bình dị, thậm chí mà người ta có cảm giác rằng hơn những người thông thường nữa. Ông đi một chiếc xe rất là tồi tàn, nhưng mà sự thật rằng ông là con người sống rất tự do và hạnh phúc, và ông có thể dành cả hàng tỷ đồng để cho các chương trình của từ thiện. Xin thưa các vị như vậy. Vậy thì bây giờ một người họ có cái điều kiện, họ sử dụng những cái điều kiện nhu cầu của họ một cách bình dị như thế, nhưng sự thật rằng chưa chắc gì họ không hạnh phúc bằng người khác. Nhưng mà ở đây tôi nói theo lãnh vực cái cách nhìn của Phật giáo chúng ta về một vấn đề. Chúng ta bám chặt vào cái này cái kia, đó là thói quen của cái kiếp làm người. Bám chặt vào bản thân, bản thân này là quý nhất, bản thân này là không ai đụng chạm tới, bản thân này không ai nói động đến được. Ví dụ bây giờ chúng ta bị ai nói chạm tới cái tự ái của chúng ta, mà chúng ta tự ái bởi lời nói đó, đó là chạm tới cái gì? Bản ngã, đúng rồi, các vị rất là giỏi. Bản ngã là vậy đó. Bản ngã có nghĩa là ai nói chạm tới mà chúng ta cảm nhận được để sanh tâm phản ứng lại, cái đó gọi là bản ngã. Người ta khen tặng mình cũng phản ứng lại cái cảm giác vui thích về điều đó, cái đó gọi là gì? Cũng là bản ngã. Tức là bản ngã của chúng ta được thổi phồng, còn cái kia bản ngã chúng ta bị tổn thương. Các vị tìm hiểu sâu hơn. Và mọi sở hữu tiền tài vật chất xung quanh chúng ta trong cuộc đời, chúng ta bám chấp đây là tiền, là nhà, là sở hữu, vân vân, cái này làm chúng ta khổ đau. Phải nói là như vậy. Cái này là một nhu cầu hạnh phúc trong cuộc đời, nhưng cái gì làm các vị hạnh phúc thì chính cái đó làm các vị khổ đau. Các vị cứ nghiền ngẫm ra đi. Chồng vợ là nguồn hạnh phúc của các vị, nhưng cũng chính chồng vợ là nguồn khổ đau của các vị. Con cái là nguồn hạnh phúc của các vị, và con cái cũng là nguồn khổ đau của các vị. Nhà lầu xe hơi, tiền bạc sở hữu, tất cả mọi thứ là nhu cầu hạnh phúc của các vị, nhưng cái đó cũng đày đọa và làm khổ đau các vị. Tôi nói này, nhìn bằng trí tuệ của người học Phật, chứ tôi không có nói là những người cứ nhìn chơi một khoảng nhất thời nào đó trong cái cảm giác của kiếp sống chúng ta. Nếu không có trí tuệ như vậy, Đức Phật không có từ bỏ để đi tu đâu. Nhà lầu, vợ đẹp, con xinh, tất cả mọi tiện nghi, đó là một nhu cầu hạnh phúc tuyệt đối trong cuộc đời, thì Đức Phật không từ bỏ để đi tu đâu. Các vị biết Đức Phật đã từng tuyên bố trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương một câu: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách. Câu này Đức Phật nói được. Bởi vì sao vậy? Đức Phật giác ngộ được, Đức Phật nói được. Còn chúng ta không dám nói, bởi vì chúng ta không đủ khả năng giác ngộ, và chúng ta cũng không đủ khả năng để làm chủ và từ bỏ nó. Cho nên vì nên nhớ là như vậy. Giữa ta và Đức Phật còn một khoảng cách rất xa, cũng không ai cần thiết để đem một chúng sinh phàm phu như chúng ta để so sánh với một bậc giác ngộ như Đức Phật. Trở lại vấn đề của chúng ta, thói quen của con người chúng ta là lấy sở hữu vật chất làm hạnh phúc, và chúng ta bám víu vào những cái đó làm sở hữu, gắn liền với cuộc đời chúng ta, ngã và ngã sở đi đôi. Cho nên có những khi mà tiền bạc tài sản sở hữu, có những người xem còn quý trọng hơn bản thân nữa. Có những vấn đề mà người ta nói chúng ta cảm thấy như đùa, nhưng mà là sự thật. Có những trường hợp người ta lấy thân mà làm gì? Lấy thân che của. Lấy thân che của. Đây là cái điều mà thường xảy ra. Và cũng chính vì chỗ đó cho nên có những người bị của làm hại. Cách đây tôi nhớ không lâu, vài năm thôi, ở Việt Nam chúng ta khi bị sạt lở đất ở các cái ngôi nhà ven sông á, thì có cái ngôi nhà đó, thì cái ông này khi mà sạt lở đất, nó có dấu hiệu nó sạt lở nhà ổng đã nghiêng rồi, thì ổng nhớ chực lại là nhà ổng còn để bao nhiêu cây vàng ở trong tủ đó đó, ổng mới chạy vào ổng lấy. Thì lại vào đó thì cơn sạt lở nó đang xuống mạnh mà, nó cuốn ổng luôn, và ổng chết trong cái căn nhà đó của ổng. Trong tích tắc thôi các vị, thấy ổng chạy vào là đổ luôn xuống, rồi là ổng chết luôn, chưa kịp lấy chưa gì hết á. Như vậy thì lúc đó người ta nghĩ gì cái gì? Người ta nghĩ ngay là nếu để cái nhà này đổ xuống sông, rất có khả năng người ta sẽ mất vàng. Người ta nghĩ ngay cái đó, mà người ta thậm chí quên cái nguy hiểm đến bản thân người ta. Cái này ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện hài vui họ kể, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy nó ná ná giống cái này, mà tôi cũng đã nói trong một vài bài giảng các vị nghe. Nói có ông này ông Hà Tiện. Các vị hiểu chữ Hà Tiện không? Hà Tiện còn ghê gớm hơn chùm sò nữa. Phải không? Thì thường thường trùm sò là trùm, có nghĩa là có thể trùm với người ta nhưng mà không hẳn trùm với mình. Nhưng mà cái người hà tiện á thì sao? Trùm cả với mình. Cho nên người ta mới gọi là hà tiện. Các vị phải phân tích rất rõ nha. Keo kiệt, bủng xỉn nè, trùm sò, hà tiện nè, nó có cái khác cho nên người ta mới nói như vậy. Thì ông này thuộc dạng hà tiện, cho nên không bao giờ dám ăn, dám xài với bất cứ điều gì cả các vị. Nhưng mà cũng chính vì hà tiện cho nên nó tích lũy được một túng tiền như vậy, mà ngày xưa người ta gọi là tiền xu. Nó giống như cái tiền mà gọi là tiền sen của chúng ta đây. Nhưng mà tiền xu ngày xưa chúng ta có cái lỗ á. Thì ông này ông tích lũy thời gian được một túng tiền như vậy, nhưng mà ông cũng dám xài. Thì lâu quá rồi ông không có đi chợ, hà tiện mà đi chợ gì? Ở nhà kiếm gì có gì ăn đấy, ăn khắc khổ mà bản thân không dám tiêu chi tiêu xài hết á. Cho nên là tiền vẫn còn nguyên, cho nên hôm ông xách bọc tiền lủng lẳng vậy ông đi, bắt đầu đi ra chợ. Các vị biết rằng á, ông đi ra chợ từ đầu chợ tới cuối chợ, ông nhìn tất cả mọi thứ, mà cuối cùng đi cả một buổi ông không mua được gì hết trơn. Vì sao các vị biết không? Cái gì ông cũng thấy mắc hết á. Cho nên cầm bọc tiền ra mà suốt một buổi chợ không mua được cái gì, các vị biết không? Tới cuối cùng mua nước uống còn không dám nữa các vị. Thành ra thôi, cái gì mắc quá thôi đi về. Thì khi đi về ông nghĩ rằng đi về xuống đò ngang sông nó mặc tình mà uống. Cho nên khi mà xuống đò rồi đó, thì khi đò chạy gần tới giữa sông đông lửa nước giữa dòng nó trong, nó ông ra ông phát uống. Nhưng mà chẳng mà ông lọt xong mà xui xẻo, ông lại không biết lội các vị. Xui xẻo không biết lội, cho nên khi lọt xuống sông rồi có ôm bọc tiền. Các vị biết rằng không biết lội mà ôm tiền xuống nặng nữa, đâu phải dễ nổi lên đâu. Cho nên cả hụt cả hửi kêu người khác cứu. Mà ổng là người hà tiện, cho nên là cả vùng đó ai cũng biết ổng hà tiện, nên người ta mới mặc cả với ổng. Ông nói ông muốn cứu thì ông phải trả năm quan. Ông này lúc mà chết thục rồi đó mà còn nghĩ 1, 1, 2, 3, 4, 5 năm ăn ngoắt dữ vậy. Cho nên ổng mới ngoi lên, ổng mới nói như thế này: ba quan đi. Ba quan đi, lúc đó chết thục mà còn trả, trả treo chúng ta ba quan đi. Thì cái người trên đò đó ông mới nói rằng năm quan mới được. Thì cuối cùng các vị biết rằng ông tiếc rẻ năm quan đó, cho nên ông mới nói, ông giói lên một cái, ông trả lời với mọi người, ông nói năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn. Rồi ông gục xuống chết. Như vậy thì các vị thấy rằng người ta một câu chuyện, nhưng chúng ta thấy nó cũng phản ánh đâu đó trong những góc độ khác, chứ không có khùng như là cái ông hà tiện trong câu chuyện đó. Nhưng mà nó cũng phản ánh một vài trường hợp chúng ta cũng gần như là như vậy, vì tiếc của mà của hãm hại chúng ta. Cho nên các vị thấy, và có những người giữ của bị hại. Cho nên ở Mỹ tôi có nghe người ta nói là cảnh sát khuyên tất cả mọi người là khi gặp cướp á, là không nên tiếc của, cứ bỏ cho họ lấy đi, điều đó không bận tâm. Bảo vệ bản thân là điều quan trọng, nhưng mà thói quen con người các vị, cái quán tính con người là có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến bản thân mà chưa có nghĩ, đã nghĩ tới những cái nhu cầu sở hữu của mình đang mang trước. Các vị kiểm lại coi mình gần giống như vậy không? Ít khi nào có việc gì rồi người ta buông xả cái điều đó để người ta được tồn tại lắm. Ví dụ người ta nói rằng khi mình bị chết đuối hay là mình bị rơi vào trường hợp mà đắm thuyền gì đó, thì mình nên cởi đồ trong bản thân mình vứt hết mọi thứ để mình được nhẹ nhàng, mình thoát để tồn tại. Nhưng mà bây giờ ít ai nghĩ. Đôi khi người ta chìm đò, người ta lại nghĩ cái đồ người ta đang rơi ở trong đò, người ta kiếm cách người ta lôi ra, người ta kiếm người ta lấy. Nhưng mà người ta ít nghĩ đến là phải tìm cách thoát thân liền. Chúng ta bị như vậy, thành ra chính cái đó nó ràng buộc, nó làm chúng ta khổ đau. Cách đây không lâu, Hòa Thượng Minh Thông ở Việt Nam, khi mà Hòa Thượng xây chùa Huệ Nghiêm, có bà này bà hứa, bà phát tâm bà cúng cây vàng. Bà hứa, bà nói là ít hôm nữa bà đem vào. Mà các vị biết rằng là mấy tháng sau bà chưa đem vào, rồi tới thời gian lâu lắm, khoảng 6 tháng bà mới đem vào. Cái bà gặp Hòa Thượng, cái ủa sao bà nói mấy ngày mà sao lâu vậy? Cái bà nói Hòa Thượng biết không, mỗi lần mà con mang ra cái con vuốt vuốt nó, cái con hùng cái con tiếc mà con để vô. Bà nói vậy đó, con tính mang để đem đi cúng về cúng dường à, nhưng mà mỗi lần con cứ mang ra mà mấy lần như vậy đó, miễn mỗi lần mang ra con thấy đó, cái con vuốt vuốt nó, cái hùng cái con để lại con cắt dầu nè. Mà bà nói là mấy lần như vậy cuối cùng mà hôm nay đó bà mới có thể mang đến được cho hòa thượng. Hòa thượng nói là kể câu chuyện chơi nhưng mà thật, một câu chuyện rất thật, các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng sở hữu trong cuộc đời chỉ là tạm thời giả có thôi. Nó vô thường lắm, nó không phải là một cái gì vĩnh cửu trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng không phải bằng tham vọng để chúng ta giữ được nó mãi mãi bên người. Chúng ta cũng không hẳn là chúng ta dùng quyền lực để chúng ta giữ nó được bên người. Chúng ta cũng không hẳn là chúng ta dùng sức mạnh để có thể bảo vệ nó được mãi mãi bên người. Mọi thứ nó tồn tại với chúng ta hay không chỉ là tùy duyên thôi các vị. Tùy duyên, tồn tại theo phước báo và nghiệp lực của chúng ta. Các vị nên nhớ, khi các vị còn phước báo thì các vị tự thân có điều kiện để các vị giữ được những sở hữu của mình. Khi phước báo không còn, các vị tham vọng muốn giữ cách mấy nó cũng đều trôi như nước, trôi qua kẻ tay của tất cả các vị. Tôi nghĩ cái này những người từng thăng trầm thành bại được mất trong cuộc đời các vị rõ lắm rồi, các vị hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên Alexander Đại Đế, ông có để lại một câu chuyện trong cuộc đời mà khi đọc tới chúng ta cảm thấy rất là ngạc nhiên. Các vị biết rằng một cái vị mà gọi là vua giỏi vào trong cái thời kỳ cổ đại của Hy Lạp trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 4 thế kỷ, các vị biết ông đã đi hầu như trong cuộc đời của ông đã đi chiếm hầu hết cái mảnh đất ở châu Âu và ông lấn chiếm tới cả gần giáp ranh của Ấn Độ. Các vị biết như vậy. Và ông là một cái vị mà gọi là người ta xem như là một tướng lĩnh tài năng. Nhưng cuộc đời ông sống không có thọ, khoảng 30 tuổi ông đã chết rồi. Nhưng mà các vị biết rằng khi ông chết, ông để lại cả một sự nghiệp trong cuộc đời lớn lao. Vàng bạc ông chiếm hết, hầu hết tất cả các quốc gia trong cái thời bầu buổi của ông, ông gom về vô số kể. Nhưng mà cuối cùng rồi, bao nhiêu tiền cũng không mua được mạng sống của ông. Bao nhiêu lương y giỏi cũng đều không mua được mạng sống của ông. Cho nên trước khi chết, ông di huấn lại một điều. Ông bảo tất cả các cận thần của ông phải theo y như lời ông nói để làm đám tang cho ông. Đám tang bằng cách nào? Thứ nhất, đám tang của ông là cái quan tài để khâm liệm ông đó, là phải khoét hai cái lỗ để đưa hai cái tay ông ra ngoài. Thứ hai, tất cả những ngự y giỏi nhất trong đất nước của ông là những người khiêng quan tài của ông. Và cái phần thứ ba là đem tất cả những vàng bạc ngọc ngà châu báu mà đã chiếm được trong quá trình của ông đi xâm lược tất cả các nơi đó, hãy trải hết những con đường mà mang quan tài của ông cho đến ra tới nguyệt. Xin thưa các vị, cái lời di huấn này làm cho tất cả mọi cận thần đều quá ngạc nhiên. Nó lạ kỳ và nó khác thường, nó không giống ai cả. Cho nên mọi người hỏi rằng tại sao bệ hạ lại làm cái chuyện lạ kỳ vậy, bệ hạ lại mong muốn những chuyện lạ thường. Thì ông mới nói rằng ba điều đó là ba điều mà ta muốn gửi gắm lại cho cuộc đời, cho thế nhân, cho cái loài người tương lai phải hiểu rằng đây là cái sự kinh nghiệm của ta trước khi ta chết. Thì ông giải thích từng điều một. Thứ nhất, tại sao ông phải dùng cái quan tài mà phải đưa hai cánh tay ông lòng thòng ra bên ngoài? Ông nói đưa tay ta lòng thòng ra bên ngoài để biết rằng chính Alexander Đại Đế là người có thể đánh Nam dẹp Bắc, chinh phục đến tất cả rất nhiều, khắp mọi nơi đều nằm trong tay của ông. Nhưng cuối cùng ông ra đi bằng hai bàn tay trắng, lòng thòng không mang được cái gì cả. Thứ hai nữa, những ngự y giỏi nhất phải mang quan tài của ông. Vì sao vậy? Dù có ngự y giỏi nhất cũng không thể cứu được mạng sống của ta. để cho mọi người cảm thấy rằng là người này vẫn mang xác của Alexander Đại Đế đây. Một căn bệnh như vậy mà không thể chữa trị được, đã tới chết rồi là phải chết chứ không có cách nào khác. Và thứ ba, ngọc ngà châu báu trải hết trên con đường đi, để cho tất cả bàn dân thiên hạ thấy rằng dù tiền của bao nhiêu cuối cùng cũng để lại cho đời. Đây là ba thông điệp quan trọng mà Alexander Đại Đế trước khi chết muốn gửi lại cho toàn thể nhân loại. Mà đây là một câu chuyện khi đọc tới chúng ta cảm thấy rằng dường như ông là người giác ngộ vào giây phút cuối cùng. Khi ông đến gần với cái chết, ông cận kề với sanh tử, thì lúc đó ông giác ngộ. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm đó, dĩ nhiên là đạo Phật có mặt trước đó khoảng 3 thế kỷ, nhưng sự giao thoa giữa các cái nền triết học Đông và Tây và các nền văn hóa Đông Tây tôi nghĩ chưa có đâu. Tôi nghĩ chưa đó đâu. Và rất có khả năng thời điểm đó Phật giáo không thể nào mà truyền vào phương Tây được. Cho nên tôi nghĩ rằng một triết lý như là một chân lý thì một người kinh nghiệm, một người có trí tuệ mức độ nào đó cũng sẽ có thể nhận ra. Điều này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã nhận trước Alexander Đại Đế hơn khoảng 300 năm, tức là khoảng 3 thế kỷ trước đó. Như vậy đây là một cái điều mà chúng ta đáng suy gẫm. Đáng suy gẫm. Và đó là một sự thật trong cuộc đời. Tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều là vô thường, là đổi thay, là giả tạm hết tất cả các vị. Cho nên trong Kinh Tương Ưng 3, Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo. Trong một lần Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: thầy tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Sắc là gì? Là sự vật hiện tượng, và kể cả sắc thân con người. Trong từ Phật học gọi là sắc. Sắc để chỉ cho hiện tượng sự vật mà gờ đụng, thấy, biết, vân vân, cảm nhận được, cái đó đều gọi là sắc. Vậy thì Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Thì các thầy tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Vậy Đức Phật nói là cái gì vô thường, khổ hay vui? Thì các thầy tỳ kheo mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ. Và Đức Phật hỏi tiếp các thầy tỳ kheo: như vậy cái gì vô thường, cái gì khổ, thì ta có nên chấp đó là ta, là sở hữu của ta không? Thì các thầy tỳ kheo bạch Thế Tôn: thưa không. Như vậy sắc là một thành phần trong ngũ uẩn, gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đức Phật hỏi tiếp tất cả các phần còn lại trong năm uẩn: sắc cũng như thế, thọ cũng như thế, tưởng cũng như thế, hành cũng như thế, thức cũng như thế. Như vậy trong một cái cơ thể năm uẩn này, nó bao gồm cả là vật chất, và thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Thọ là cảm nhận của con người, cảm nhận được là nóng, lạnh, là cay, ngọt, vân vân. Cái cảm nhận đó nó gọi là thọ. Cho nên trong cái thọ đó nó cho có ba cái cảm giác của chúng ta, thông thường là lạc thọ, khổ thọ, và cái thọ trung tính là xả thọ. Như vậy thì bây giờ trong cái thọ đó cũng vô thường, cũng đổi thay, thì nó cũng vô ngã như bao nhiêu thứ khác. Rồi thọ tưởng, tưởng là cái hình dung trong trí tưởng tượng của chúng ta, hình dung một hình ảnh nào đó, nhớ tưởng một cái gì đó, hay là tự dựng lên trong tâm trí một hình ảnh nào đó, cái này gọi là tưởng. Hành là sự vận hành của tâm thức, mang cái tính cách như một động lực để thúc đẩy cho sự hoạt động của tâm thức. Và thức là nhận thức phân biệt. Nói chung cái này, coi lại cái bài giảng tôi và giảng là năm uẩn là pháp tu căn bản, hoặc coi lại cái bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh khi tôi lý giải về cái câu đầu tiên của Bát Nhã là Bồ Tát Quan Tự Tại đó, quán chiếu về năm uẩn giai không liền vượt qua cổ ách. Trong đó tôi có chia sẻ về ý nghĩa năm uẩn để các vị hiểu sâu hơn. Như vậy thì trong năm uẩn này, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, các thầy tỳ kheo đều trả lời là nó đều không thật, đều vô thường, đều đổi thay và đem đến khổ đau. Và vì vậy Đức Phật khuyên rằng cái gì vô thường, cái gì đổi thay, cái gì đem đến khổ đau thì đừng chấp nó là ta, là của ta. Như vậy thì xác thân này đừng chấp là ta là của ta. Nhưng làm sao không chấp được? Nhưng mà Đức Phật vẫn cảm thấy rằng bao giờ không chấp giờ được thì con người mới thật sự hạnh phúc. Còn con người còn chấp, còn dính mắc là không hạnh phúc. Cho nên Đức Phật mới nói rằng năm uẩn là gánh nặng, gánh nặng ấy là người. Cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Đức Phật nói vậy thôi. Vậy thì cái ý này nó mang cái nghĩa như giống như là từ bỏ là xả bỏ năm uẩn năm ấm này, thì tất cả mọi thứ nó đều đem đến hạnh phúc an vui. Còn ôm chấp nó, gìn giữ nó là khổ đau. Đó là một sự thật. Nhưng mà ở đây con người chúng ta ai có thể làm được chuyện đó? Khi chưa thật sự giác ngộ, ai làm được chuyện đó? Con người chúng ta là có cái ý niệm gom vào, chứ không có là không có từ bỏ. Cho nên tam độc trong Phật giáo là tham, sân và si. Tham là mang cái nghĩa, tham là gì? Là gom vào, ôm lấy, giữ lấy, cái đó gọi là tham. Như vậy thì tất cả con người của chúng ta cơ bản nhất là muốn gom vào, muốn ôm lấy, giữ lấy. Cho dù cái chết sắp xảy ra, chúng ta cũng chưa chắc gì có ý niệm từ bỏ. Trong đó bao gồm dính mắc cả bản thân, các sự vật sở hữu của chúng ta. Có những người sắp chết mà tiếc của, cứ ngồi đó mà tiếc. Bản thân sắp chết không lo, mà tiếc cái này, tiếc cái kia, nhắc cái nọ. Có những người trong cuộc đời giấu đút nhiều nơi quá, sắp chết không nhớ hết các chỗ, tức tưởi. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Thói quen khi một con người chưa có tu tập thì sự thật mọi cái điều đó nó giả tạm, nó là của cái mà gọi là tạm thời để có được, nhưng mà đều lấy làm sở hữu của chúng ta. Chúng ta sanh ra trong cuộc đời, chúng ta mang cái gì theo? Các vị nói tôi coi này. Ở đây ai trong cuộc đời sanh ra mang được đồng tiền trong tay đâu? Đưa tay lên coi. Có ai mang được đồng xu nào ra đời không? Hay là có ai mang được chỉ vàng nào ra đời không? Đem cái chỉ đó bán tôi chắc là giá cao à, tôi sẽ mua với giá rất cao. Bởi vì cái chỉ đó nó quá lạ à, nó được từ bụng mẹ mang ra trong cuộc đời. Có không? Không. Nhưng mà khi chúng ta có sở hữu thì bắt đầu chúng ta chính mắc vào sở hữu, thì chúng ta lại chết sống với những sở hữu đó. Chúng ta khổ vui với sở hữu đó, chúng ta lo toan với sở hữu đó. Đó cũng là thói quen. Rất khó ai làm có được, nhưng mà bình tâm lắm. Có chứ không phải không, nhưng số lượng nó rất ít. Số lượng đó có thể một phần do bản năng của sự tu tập à, nào đó, hay là tự thân của tâm hồn nó có cái sự mà buông xả nhẹ nhàng như vậy. Còn cơ bản nhất là rất khó ai có thể thực hiện được chuyện đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, dù các vị có làm được bất cứ điều gì trên cuộc đời này, rồi mai này khi các vị nhắm mắt xuôi tay, các vị có mang theo được cái gì đi theo không? Như vậy như Alexander Đại Đế, cả một cuộc đời có thể chiếm không biết bao nhiêu là đất, và gom về cũng không biết bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà. Nhưng mà cuối cùng khi ông ra đi cũng hai bàn tay trắng. Cho nên ngày xưa chư tổ đã từng có một bài kệ cũng dặn dò: nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân. Bốn câu văn hán là như vậy. Nhất nhật vô thường đảo, cái chữ vô thường không có nghĩa là sự chết, nhưng trong cái câu này thì ám chỉ cái chữ vô thường để nói đến sự chết. Chết là một hiện tượng của vô thường trong vô vàn hiện tượng, chứ không phải là chết là chữ vô thường nó mang nghĩa là chết không đâu. Sự đổi thay là vô thường rồi, từ trẻ đến già là vô thường rồi, sự thay đổi một vị trí nào đó là vô thường rồi, máu huyết con người thay đổi cũng là vô thường rồi. Nói chung là như vậy. Nhưng ở đây cái chữ này tổ muốn ám chỉ cho vô thường, ám chỉ cho cái chết. Nhất nhật vô thường đáo, tức là một ngày nào đó vô thường đến. Phương tri mộng lý nhân, tức là lúc đó mới hay mình là người đang sống ở trong mộng. Ạn ban giai bất khứ, tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời mà mình tạo ra có được đó, sở hữu của mình đó, đều không thể mang theo được. Dạng ban giai bất khứ là như vậy, đều không mang theo được. Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có nghiệp thiện và ác, nó cùng theo ta trong suốt một lịch trình tương lai, trong vô vàn kiếp tái sinh của chúng ta. Như vậy các vị thấy điều này chính xác không? Chúng ta làm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời, nhưng khi chết rồi chúng ta không mang được cái gì. Như vậy trong quá trình chúng ta gom kiếm được mọi thứ trong cuộc đời, chúng ta có tạo nghiệp không? Vô vàn nghiệp, phải nói là vô vàn nghiệp. Có người tạo dựng sự nghiệp trong cuộc đời đã đạp đổ không biết bao nhiêu người. Có người tạo dựng sự nghiệp trong cuộc đời bán mạng không biết bao nhiêu là loại chúng sinh. Có người tạo dựng lên sự nghiệp của cuộc đời không biết bao nhiêu người phải hy sinh cho sự nghiệp của chúng ta, không biết bao nhiêu người khổ đau. Và trong quá trình chúng ta kiếm được chén cơm manh áo, sự thật rằng chúng ta cũng gia chạm với rất nhiều thứ. Phải nói là như vậy, để có cuộc sống không phải dễ. Tôi biết rằng mọi người khi tìm được cuộc sống chúng ta không phải dễ, cho nên không dễ dàng đánh đổi vì bất cứ lý do gì theo cái suy nghĩ xã hội thông thường của chúng ta. Vì vậy cái ý niệm gom chấp, bám lấy, giữ gìn, đây là cái thói quen của kiếp người của chúng ta, mọi con người luôn. Ít ai có ý niệm buông xả. Cho nên những nhà làm từ thiện trên thế giới, những người có đóng góp lớn vào chắc vấn đề công ích xã hội, tôi xem đây là những hành động như các vị Bồ Tát. Phải có tâm niệm rộng lớn lắm chúng ta mới có thể buông xả được như vậy, chúng ta mới có sự đóng góp lớn như vậy. Cho nên những người hy sinh vì nhân loại, hy sinh vì tổ quốc, hy sinh vì một cái gì đó, tôi cũng xem như đó là những người Bồ Tát. Bởi vì bản thân này đối với chúng ta là rất quý, không dễ dàng gì chúng ta có thể từ bỏ đâu. Nhưng mà những ý niệm của những con người, họ vì nhân loại, cái tình của họ dành cho nhân loại rất lớn, họ có một cái lòng bao dung như vậy, họ mới dám thể một mình họ hy sinh cho người khác. Những hành động này, những nghĩa cử này, tôi xem như là các vị Bồ Tát như thế. Nhưng mà các vị cũng cần phải quán chiếu lại tất cả mọi điều, quán chiếu để chúng ta sống nó có chừng có mực và nó phù hợp hơn. Cho nên tôi có đọc một cái bài quán tưởng mấy điều Phật dạy như thế này: Thế Tôn lời dạy tỏ tường, mấy điều quán tưởng phải thường xét ra. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành. Chúng sinh sự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tử sanh đến. Chúng sinh phải chịu phân ly, giả từ tất cả ra đi một mình. Mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình không buông. Nay con nương đấng Pháp Vương, niết bàn chứng đắc các tường an vui. Đây là mấy điều quán niệm của Đức Phật dạy cho chúng ta. Phải nghĩ về sanh, phải nghĩ về già, phải nghĩ về bệnh, phải nghĩ về chết. Đây là chuyện mà không ngoại lệ với bất cứ một ai. Đức Phật cũng thế, các vị cũng thế, tôi cũng vậy, và muôn trùng chúng sinh trên cuộc đời này cũng vậy. Nhưng có điều là mỗi một người giác ngộ như thế nào về cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết đó, đây mới là quan trọng. Cái giác ngộ này mới là quan trọng. Từ sự giác ngộ để có cái quan niệm và cách sống khác nhau giữa một con người còn đắm mê và chìm đắm trong sự dính mắc, trong sự ôm lấy, trong sự chấp mắc về các vấn đề. Rồi một người giác ngộ thì họ lại có cái cách sống cởi mở hơn, rộng mở hơn, họ có thể buông xả hơn. Cho nên ý niệm từ bỏ là một trong ý niệm rất quan trọng trong việc tu tập. Một người cư sĩ Phật tử đôi khi cũng phải quán chiếu lên sự từ bỏ này. Nếu các vị không có một sự từ bỏ nào tối thiểu trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ khổ đau dài dài, và khổ nhất là đến giây phút cuối cùng. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên trong một hoàn cảnh nào đó cần phải có ý niệm từ bỏ. Những người hà tiện nè, những người ích kỷ nè, những người keo kiệt nè, những người chùm sò đâu nè, những người nào có cái tánh này rất khổ tâm. Các vị nên nhớ là như vậy. Họ rất khổ tâm, họ gìn giữ những điều mà chắc chắn rằng trong cuộc đời có một giai đoạn nào đó họ sẽ không bao giờ giữ được. Nên nhớ là như vậy. Mà chúng ta đừng làm những cái việc gọi là ảo tưởng như thế. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên cái người mà chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta cần có những suy nghĩ đến cái sự chia sẻ. Bởi vì sao vậy? Sự từ bỏ này nó sẽ giúp chúng ta có phước báo. Đôi khi chúng ta gìn giữ nó nhưng mà nó trở thành cái vật vô tri, nó không có lợi ích cho ai mà cũng không đem đến phước báo cho chúng ta nếu chúng ta gìn giữ nó một cách ích kỷ. Nhưng mà nếu chúng ta biết chia sẻ với tất cả mọi người thì cái sự san sẻ, sự chia sẻ đó nó sẽ đem đến lợi ích cho cộng đồng, cho số đông, mà nó đem đến phước báo cho chúng ta, cho người thực hiện về hành động đó. Tôi nhớ có một vị tỷ phú Jack Fanny, ông từng có một câu nói rất nổi tiếng là ông nói rằng là cái tấm vải liệm tử thi không bao giờ có túi. Ông có nói cái câu đó. Sự thật tôi không biết rằng ông có phải giác ngộ không, nhưng mà cái câu này người ta cho rằng Jack Fanny đã nói được cái điều đó. Và sự thật ông nói là điều đó cái gì? Để cả tài sản của ông khoảng 5 tỷ đô như vậy, ông đóng góp cho các quỹ từ thiện, ông đóng góp cho các trường đại học, quỹ cho các học sinh nghèo, những người khổ đau. Ông là những người mà nói chung là được dân chúng Mỹ cũng như là các cái tổ chức từ thiện trên thế giới rất là kính trọng. Và phải nói trong cuộc đời của ông đã làm được điều đó. Và ông cảm thấy rằng sự chống chết của ông đối với vấn đề sự sản của ông có được rất là thảnh thơi. Ông phải nói là như vậy. Ông sống bình dị lắm các vị. Từ cái nhu cầu của bản thân ông cho đến laptop ông dùng, nhà ông ở, xe ông đi, tất cả mọi thứ đều là những thứ bình thường. Các vị thấy ghê gớm như vậy. Cho nên ở đây những người tu của chúng ta là những người xuất gia nè, là tăng hay là ni nè, cũng cần phải nhìn lại chính mình, nhìn lại rất sâu sắc. Nếu chúng ta chưa có ý niệm từ bỏ, nếu chúng ta còn tham lấy, nếu chúng ta còn cố chấp bám víu, thì chúng ta chưa phải là người tu tập. Phải nói là như vậy. Bởi vì chúng ta còn chấp bất cứ cái gì là bản thân hay là sở hữu thì xem như chúng ta không thể giải thoát. Giải thoát là gì? Là cởi mở tất cả. Như vậy cởi mở ở đây buông xả cả bản thân, chứ đừng nói đến sự sản sở hữu xung quanh trong cuộc đời chúng ta. Nếu tất cả những sở hữu xung quanh trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta còn bám chấp, còn dinh lấy, còn bám víu nó như vậy, thì sự thật chúng ta không thể nào được an lạc và cũng không thể nào giải thoát thật sự. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên thầy tu cũng cần phải nhìn xét lại trong cuộc đời của mình như thế nào. Cho nên có một số những người tu sĩ còn yếu thì đôi khi chúng ta nhận vào giường của thiên hạ với chúng ta quen. Quen là chỉ biết nhận vào nhưng mà không bao giờ biết san sẻ và buông ra. Cái này là cái chết của người tu. Cái này là cái rất nguy hiểm để trở nên cột trói cuộc đời của tu sĩ, để đọa đày, và chúng ta như vậy cũng là một dạng tạo nghiệp. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì tiền chúng sinh cúng vào chúng ta không sử dụng gì cho lợi ích, cho đạo, cho đời, cho chúng sinh, thì cái này chúng ta cũng không khéo, nó tự làm nghiệp, nó cột trói và nó ràng buộc chúng ta trong khổ đau, và chúng ta có thể tiếp tục tái sinh theo quy luật của luân hồi. Rất là quan trọng. Cho nên nhận của chúng sinh ban tặng vào, đó là điều đương nhiên đối với một thầy tu. Nhưng nhận vào để làm gì? Không phải nhận vào để tôi có thể chất cả hàng đống, tôi có nhu cầu, hay là tôi để mà tôi có hơn mọi người, hay là tôi tích lũy để tôi có nhu cầu tôi mua sắm cái gì cho riêng tôi đó. Cái này là cái chết. Điều này là điều mà Đức Phật đã dạy từ thuở ban đầu. Và vì vậy trong cái quá trình tu tập, nếu chúng ta còn yếu, chúng ta sẽ mắc vào cái này. Và mắc vào cái này thì ta cũng rơi vào trong khổ đau và trong đọa đài cũng như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời, không hơn không kém. Nên nhớ là như vậy. Tôi có nghe được một câu chuyện của Hòa Thượng Trí Quảng. Đó là những người thầy đã dạy cho tôi. Hòa Thượng kể lại một câu chuyện này cách đây cũng lâu rồi. Có một vị thầy này tu cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà do tu muộn, nhưng mà sau đó trong một cái điều kiện nào đó cũng có được tích lũy một số tiền. Thì cái vị thầy này đó có cho một người cư sĩ mượn. Và sau đó cái vị cư sĩ này dường như là quỵt nợ luôn không trả. Nhưng mà chẳng may là sau đó một thời gian rồi, ông đòi hoài không được, nhưng rồi ông lâm trọng bệnh và ông sắp chết. Nhưng mà một điều diễn ra như thế này là mặc dù lâm trọng bệnh rất nặng và con người cũng ở bên bờ sanh tử sắp chết như vậy, nhưng mà vẫn nói ra cái miệng một câu là trả tiền tôi, trả tiền tôi. Nói hoài như vậy không chết các vị. Và có một vị hòa thượng tinh ý, và đâu đó hòa thượng cũng nghe được những thông tin này, thì vị hòa thượng đó mới hiểu được là vị này còn dính chấp về vấn đề là tiền bạc do người ta còn thiếu mà tiếc rẻ không có thể buông xả được, cho nên bây giờ nó dai dẳng hoài không chết được, cứ là trong hấp hối mà cứ trả tiền tôi, trả tiền tôi, trả tiền tôi. Vị hòa thượng này làm một cái việc là lấy nhiều giấy gom lại một đống như thế này, bởi vì giờ này vị đó là nhắm mắt rồi đâu có thấy. Và vị này mới dúi vào trong cái tay của cái vị thầy sắp chết đó đó. Hòa thượng làm như vậy đó, nói này là đây nè, tiền nè, người ta trả ông nè. Nói như vậy vị này nắm lại rồi tắt thở. Như vậy các vị nghĩ những người như vậy đi đâu? Như vậy thì ở đây chúng ta tự có câu trả lời. Mà phải nói rằng tại sao chúng tôi phải được nghe những câu chuyện này? Phải nói rằng các bậc thầy đi trước dạy dỗ, căn dặn và cân nhắc cho hàng hậu học, nhất là những tuổi trẻ thiếu tu tập, bản lĩnh không vững vàng, nghiệp đời dày sẽ làm cho chúng ta bị ràng buộc như bao nhiêu chúng sinh có tâm đời như thế. Và vì vậy sống như vậy là không có an lạc, không có thảnh thơi, không có giải thoát, thì làm sao có thể có pháp để độ đời? Đây là điều quan trọng vô cùng. Chúng tôi nghe những câu chuyện như vậy, mình phải nói là mình tự cảnh giác cho mình rất là cao độ. Phải nói là mình cảm thấy mình sợ hãi. Bắt đầu từ những cái việc mà gọi là được học trong điển, rồi từ những điều mà được dạy dỗ như vậy, chúng ta trở nên cái gì? Là những cái bài học quý báu trong cuộc đời. Và tự dặn lòng mình trong mọi tình huống trong cuộc đời, mình phải như thế nào về tất cả những nhu cầu, những sở hữu mà của chùa có hoặc chúng sinh mang đến cho chúng ta. Xét lại lòng mình coi, có bình an, có tự tại, có an lành và có bị dính mắc, có tham đắm trong tất cả những việc này không? Nếu đã tham đắm thì một đồng cũng tham đắm và một đồng cũng chết với nó. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không bị dính mắc và tham đắm như vậy, cái này là mình vì Phật Pháp, mình vì cái gì đó, chúng ta không bị lòng tham chi phối, thì bao nhiêu cũng không là vấn đề. Cho nên các vị thấy rằng nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ rất mạo hiểm trong những cái việc như thế. Cho nên chúng ta lúc nào tu học cũng phải có một ý niệm từ bỏ trong cái bản thân của mình. Tôi nhớ cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa, Ngài có nói trong một cái quyển là Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi. Trong cái đó mỗi một hành động gì Hòa Thượng làm, Hòa Thượng đều cân nhắc. Hòa Thượng xét rằng Hòa Thượng làm cái gì đó, Hòa Thượng tổ chức cái gì đó, Hòa Thượng phát trương một cái gì đó, nhưng Hòa Thượng xét thấy lòng bị danh chi phối, lợi chi phối, hay là có ý niệm danh lợi chen vào là Hòa Thượng bỏ. Hòa Thượng nói rằng trong cả một cuộc đời của Ngài, khi nào xét thấy bất cứ một cái công việc nào mà tâm niệm danh lợi có chen vào trong tư tưởng, Ngài bỏ ngay. Phải nói rằng những bài học này dạy đời, bài học sáng giá vô cùng. Và bài học này là muốn những điều mà gọi là cân nhắc cho tăng ni, những người xuất gia cần phải để ý, và những người cư sĩ của các vị cũng cần phải để ý. Bởi vì chúng ta về nguyên tắc của tội phước và nghiệp chướng thì coi chừng giống nhau. Phải là như vậy. Bởi vì chân lý là một, nghiệp không phải là hai, tội không phải là hai. Tội nghiệp tất cả mọi thứ là những quy luật giống nhau trên cuộc đời này, không có tính cách ngoại lệ do sự bào chữa, bao che hay là sự cứu chuộc của một ai đó. Tôi đã nói với các vị rồi, không có thần thánh thượng đế nào trên cuộc đời có thể cứu chuộc được tội lỗi của bất cứ một ai. Dù chúng ta có nói cái gì đó, dù chúng ta có quảng bá cái gì đó, dù chúng ta có kêu gọi cái gì đó, đó là chuyện của chúng ta. Trên nguyên tắc trên cuộc đời này, không có trời, Phật, thánh thần, thượng đế nào có thể can thiệp được vào nghiệp lực của mỗi chúng sinh. Nên nhớ là như vậy, phải hiểu cái này rất rõ trong học thuyết giáo. Đức Phật chỉ là người giới thiệu cho chúng ta những phương pháp để tu tập, và tự chúng ta phải giải quyết các vấn đề khổ đau, hạnh phúc, tội phước của chúng ta mà thôi. Nhìn lại lịch sử của Phật giáo, có một câu chuyện thời tiền thân của Đức Phật mà chỉ có Đức Phật hiểu và kể lại cho chúng tăng nghe. Câu chuyện thế này: một hôm Đức Phật đi khất thực ngang nhà một cái vị mà trưởng giả, thì các vị biết rằng khi nói đến trưởng giả là nói đến những người giàu có. Thì khi đi ngang nhà trưởng giả đó, thì có một cái con chó ở trong cái nhà đó, nó rất là hung dữ, nó chạy ra nó vồ vập Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật dừng lại và Đức Phật chỉ con chó, nói rằng là ngươi cũng từ những cái sự hung dữ tham chấp này mà ngươi đã đọa đày vào kiếp chó mà còn không nhận ra. Ngươi phải tự ăn năn sám hối đi, phải từ bỏ những cái nghiệp ác này đi, hung dữ này đi, và hãy trở lại buông xả với những gì mà cố chấp từ kiếp trước, để hãy trút bỏ những cái sự tham đắm đó để ra đi một cách thanh nhàn. Đức Phật nói như vậy. Và sau khi Đức Phật nói xong, con chó tự nhiên thiêu thiểu buồn bã và đi vào trong nhà. Thì xin thưa các vị, chuyện đó trôi qua và Đức Phật trở về tinh xá. Nhưng mà cái ông trưởng giả ở trong gia đình đó đó, ông về, ông thấy con chó ông có cái vẻ bất thường, cho nên nó hỏi những gia nhân trong nhà: tại sao con chó ta như vậy? Thì các gia nhân kể lại rằng là hồi ban sáng này là có ông Cù Đàm. Ông Cù Đàm là chỉ chó Đức Phật đó, ông Cù Đàm Gotama, ông đi ngang đây nè, thì con chó cũng nhảy ra, cũng sủa, cũng vồ. Ông chỉ ra, ông nói cái gì đó mà không biết. Mà bây giờ tự nhiên nó tiêu nghĩa, nó vô ở dưới sàn, nó nằm một cách buồn bã như vậy, nó không ăn, không uống gì. Thì ông này, ông giận quá, ông giận Đức Phật là Đức Phật làm cái gì cho con chó ông như thế. Thì ông chạy đến tinh xá, ông gặp Đức Phật. Ông ăn thua chung đủ với Đức Phật. Ông nói: này ngài Cô Đàm, ông làm cái gì mà cho con chó ta như vậy? Hồi sáng ông sử dụng bùa phép gì, ông làm cái gì mà để con chó ta bây giờ nó không ăn, nó bỏ ăn, nó nằm, nó buồn thiêu như vậy? Ông có biết đó là con chó quý của ta không? Thế. Ông nói như vậy. Thì Đức Phật nói rằng: ta có làm gì đâu, ta chỉ nói rằng con chó này chính là cha của ngươi đó. Kiếp trước cũng là từng chôn giấu rất nhiều vàng bạc trong cái nhà của ngươi, cho nên trước giờ phút chết không trăn trối được với con cái. Vì vậy ra đi tức tưởi, mang cái nghĩa liên tiếc, cuối cùng trở thành chó tái sanh lại trong nhà của ngươi. Và con chó của ngươi ở trong nhà của ngươi với mục đích là giữ cái số vàng mà ngày xưa chôn trong nhà của ngươi. Nếu ngươi không tin ta, ngươi về ngươi hãy hỏi con chó ngươi là cái chỗ nào để vàng chôn trong nhà này, con chó ngươi sẽ cho ngươi biết kết quả. Thì sự thật rằng cái ông trưởng giả này, ông bán tín bán nghi. Ông trưởng giả, ông là con thôi, ông kế thừa sự nghiệp của cha. Cha cũng là trưởng giả mà cha chết rồi, cho nên ông là ông con, ông giữ sản nghiệp của cha còn lại. Thì khi ông về, ông gặp con chó, ông dỗ con chó và ông nói với con chó những lời như vậy. Con chó mới thầm lặng, mới đi đến một cái nơi đó, nó bươi vậy đó. Ông cho người đào lên, sự thật ở đó nguyên một cái hũ vàng rất lớn mà ông còn chôn ở dưới đó. Ông này quá kinh khiếp sợ hãi, Ông mới bỏ hết tất cả mọi thứ, ông chạy đến gặp Đức Phật. Và ông khóc ông lại với Đức Phật. Ông nói: Đức Thế Tôn ơi, hãy tha lỗi cho con, đây là một sự thật. Và như vậy con này chính là sự tái sanh của cha con, vì liên tiếp vì đam mê của mà quay trở lại tái sanh để giữ nhà giữ của như thế này. Đức Thế Tôn có cách gì để mà giúp cho con, để mà cứu cha con thoát khỏi cái này không? Thì lúc đó Đức Phật mới giảng một bài pháp bố thí và hồi hướng. Nhưng mà trên nguyên tắc, các vị biết rằng quy luật của nhân quả tùy thuận theo sự hồi hướng của chúng ta, theo nguyên tắc của nó. Và Đức Phật dạy cho ông cái cách để mà làm phước, phải sống rộng lượng, phải biết mọi người, phải biết chúng sinh khổ đau. Bởi vì tất cả chúng ta không trưng dụng hết được những đồ của chúng ta, nhưng để nó vô dụng trở thành nghiệp ràng buộc và cột trói chúng ta để tái sanh trong cuộc đời mà mang những cái thân phận khổ đau như vậy. Và sự thật, những lời Đức Phật căn dặn cho ông về ông làm. Và trong thời gian đó còn lại, con chó cũng tiếp nhận được lời chia sẻ tận tình của ông trưởng giả, và cũng nói hết tình như vậy. Và con chó nhịn ăn trong thời gian ngắn, và con chó qua đời. Và sau đó Đức Phật nói rằng là sau khi ông đã thỏa mãn được cái nguyện vọng của mình, việc này đã tìm ra được rồi, coi như là hết đi cái liếng tiếc ở trong đầu rồi, cho nên ông đã từ bỏ thân nghiệp của chó và tái sanh vào cái thế giới loài người của một chúng sinh có thân phận mới. Như vậy nghe qua câu chuyện này chúng ta thấy điều gì? Điều gì cũng có thể xảy ra với kiếp người của chúng ta. Trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, trong sáu đường này các vị nên nhớ rằng đường nào chúng ta cũng đã từng đi, và điều quan trọng đường nào chúng ta cũng tiếp tục sẽ đi. Đây là điều như thế. Cho nên trong cuộc đời chết chưa hẳn là hết, chết chỉ là kết thúc tạm thời của một kiếp người, còn lại là chúng ta phải tái sinh. Nhưng mà tái sinh với thân phận nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Và sự thật, người học đạo chúng ta mới hiểu được chỗ này. Khi các vị chưa học đạo, các vị lờ mờ về điều này, các vị lờ mờ về cái chết, các vị lờ mờ về cái sống, các vị lờ mờ vào sự nối kết giữa sống và chết, giữa một thế giới âm và thế giới dương, chúng ta rất mơ màng. Nhưng mà khi chúng ta học Phật, tại sao chúng ta rõ? Bởi vì Đức Phật là người giác ngộ, cho nên nhìn tất cả các sự vật hiện tượng rõ ràng và trình bày lại cho chúng ta hiểu nó như một cuộn phim. Ta không thấy được, bởi vì ta không đủ trí tuệ để thấy được. Nhưng Đức Phật là người đủ trí tuệ để thấy được về điều đó. Cho nên khi Đức Phật thấy được, Đức Phật mới trình bày lại cho chúng ta, cho chúng ta nắm và hiểu tất cả mọi vấn đề nó là như vậy. Cho nên khi chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải biết một điều: sự từ bỏ mà theo lời Phật dạy nó rất có ý nghĩa. Không phải Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ có nghĩa là chúng ta vung vãi một cách quỷ của. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Quỷ của là một điều khác. Người giữ của nhưng mà cẩn thận là vì bảo vệ sự sản của chúng ta một cách cẩn thận, chưa hẳn là cái người gọi là ích kỷ. Chúng ta sống có nhu cầu trong cuộc đời, chúng ta phải bảo vệ chiếc xe. Thay vì đi được 20 năm mà chúng ta đi cẩu thả, chúng ta đi có 5 năm nó banh rồi. Như vậy một người cẩn thận bảo vệ chiếc xe đi được bền bỉ lâu dài, cái này là khôn ngoan, một cách là hiểu biết đúng đắn. Chứ cũng không có nghĩa gọi là chúng ta buông bỏ phế tất cả mọi thứ cẩu thả. Chúng ta làm được cái sự nghiệp trong cuộc đời chúng ta giữ. Ở đây chúng ta giữ để gìn giữ những sự sản mà chúng ta làm ra trong cuộc đời. Đây là chuyện rất bình thường. Đức Phật không có chiêu chúng ta quăng ném tất cả các sở hữu của chúng ta một cách mà vô tội vạ. Đức Phật cũng không kêu chúng ta buông thả con người chúng ta, do nó giả tạm, nó vô thường, cho nên quăng đại nó đi, bệnh không thèm trị, tất cả mọi thứ. Không có ai khuyên dạy các vị về điều đó. Bản thân Đức Phật bệnh cũng, Đức Phật cũng trị như thường. Đức Phật dẫn vị lương y mà hầu cận bên cuộc đời của Đức Phật, đó là Jivaka. Jivaka là những cái người mà theo hỗ trợ để trị bệnh cho Đức Phật mà khi Đức Phật còn tại thế. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật không khuyên chúng ta quăng ném bản thân hay sự sở hữu một cái cách vô tội dạ. Mà ở đây Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên bảo vệ bản thân hay là nhu cầu sở hữu một cách có trí tuệ. Có trí tuệ là như vậy, chứ không phải quan ném. Cho nên cái ý niệm từ bỏ, cái ý niệm buông xả, dù chúng ta vẫn giữ bản thân này, nhưng mà chúng ta có ý niệm buông xả. Buông xả như thế nào? Ví dụ các vị vô tình trên cái, trong cái một cái nơi đông người, người ta có thể vô tình người ta dẫm chân các vị, người ta đạp phải một gót chân hay bàn chân của các vị, hoặc người ta đá vào cái gót của các vị một cách rất là mạnh hay gì đó, chúng ta đau không? Đau. Như vậy một người chấp ngã cao là sau khi đau là quơ qua quất người khác liền à. Tức là cái này theo thói quen phản xạ, tức là mỗi lần đá đau là không quất tay thì quay lại cũng quất bằng cái miệng, cũng phải là dài lời cho nó đã, chứ không thể nào mà có thể im được. Thật sự mà nói, nhưng mà một người có thể biết rằng là cái này người ta lỡ đụng mình, vô tình có thể đau đó, nhưng mà biết người ta vô tình đụng mình, cho nên người ta cảm thấy rằng người ta có thể tha thứ được ngay hành động đó, mà người ta không phản ứng lại một cách quá đáng. Cái này là tôi ví dụ thôi cho các vị thấy. Như vậy thì còn lại là những gì? Tiền tài, sở hữu vật chất, tất cả mọi thứ là như thế nào? Thì chúng ta sử dụng tất cả mọi thứ cũng trong cái đó, bảo vệ giữ gìn, không phải là cẩu thả, không phải là xài ẩu, không phải là tùy tiện, nhưng mà chúng ta phải xài biết chỗ, và chúng ta xài làm sao đồng tiền của chúng ta làm ra nó có lợi ích cho mình và cho người, nó có ý nghĩa thật sự. Còn ở đây không khuyên cô các vị bảo vệ mang cái nghĩa giống như là ích kỷ, mà cũng không khuyên các vị thuộc về vung vãi một cách tùy tiện. Cho nên gần 30 năm về trước, khi tôi còn học trường trung cấp, thì hòa thượng hiệu trưởng tôi có kể một cái việc mà gọi là hòa thượng vừa tiếp chuyện với một cái người Phật tử, cái cô này ở bên Cần Thơ. Thì khi trường trung cấp mở đó là cổ ủng hộ cũng rất là nhiều, nhưng một hôm cổ có chuyện buồn ở vậy, cổ mới qua cổ tâm sự với hòa thượng Đắc Pháp, lúc đó ngài còn sanh tiền. Thì xin thưa các vị, khi bà qua tâm sự mà bà khóc, bà nói bà có hai cô con gái. Thì hai cô con gái này trách cổ là vậy. Một hôm xin tiền cổ làm cái gì đó, nhưng mà cổ hỏi rằng con xin làm gì vậy? Mà dường như lần nào xin tiền mẹ, mẹ cũng hỏi con làm gì vậy? Thì hai cái người này mới ức, một hôm mới nói với mẹ rằng hai tụi con có phải là con ruột của má không vậy? Khi mà bất cứ một nhà từ thiện nào hay một tổ chức từ thiện nào, người ta đến đây, người ta xin má, thì má đều cho một cách vui vẻ, hoan hỷ. Nhưng mà hai đứa con mỗi lần có cần một nhu cầu gì, tụi con xin má, thì má phải hỏi đon, hỏi ren, má hỏi con làm cái gì vậy? Trong khi con là con gái, con cũng có nhu cầu, con cũng lớn rồi, con cũng phải biết cái này cái kia. Thì lúc đó bà mới khóc, bà mới nói với hai con, bà nói rằng các con không hiểu lòng má rồi. Tại sao má phải làm điều đó? Má biết rằng trên đời này má thương hai con, hai con là con của má mà, nhưng mà má không thể lột da sống đời để bảo vệ các con cho trọn cuộc đời. Cho nên má còn nghĩ một điều duy nhất là bây giờ má làm việc phúc đức. Đó là những cái mà má để lại cho con, để mai này hai đứa con được hạnh phúc dài lâu. Còn nhu cầu của tụi con là má đã lo, cho nên má chỉ sợ con phung phí tiền bạc mà hỏi con như vậy, chứ không phải má ích kỷ hay là khắt khe với tụi con. Sau khi nói rồi thì cái chuyện trong gia đình cô này mới đem kể với hòa thượng Đắc Pháp để bày tỏ nỗi lòng là cô nói như vậy và cuộc đời cô đã từng làm như vậy đúng hay sai. Như vậy thì nghe qua những điều này, chúng ta rất cảm thông cho một người cư sĩ Phật tử. Khi cô ngộ đạo, cô là người Phật tử giác ngộ. Như vậy một người học Phật, chúng ta mới thẩm thấu được rằng hôm nay, ngày mai, quá khứ, vị lai, thẩm thấu được hành động của chúng ta, cái gì lợi ích từ một đến nhiều đời, cái gì lợi ích cho cá nhân, cái gì lợi ích cho tập thể. Người có trí tuệ, có bản lĩnh mới sống được điều này. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta cảm thấy rằng tu tập là một sự từ bỏ. Phải nói là như vậy. Đức Phật trước khi xuất gia có từ bỏ không? Cũng phải bắt đầu từ bỏ chứ đúng không? khi xuất gia rồi cũng phải từ bỏ gì? Vợ đẹp, con xinh, kinh thành, gia đình, quyền thế, tất cả mọi thứ. Và từ bỏ những trang sức ngọc ngà, vân vân, tất cả mọi thứ phải từ bỏ. Tìm một cái đạo lý giác ngộ phải có một sự đánh đổi nào đó chứ đâu phải bình thường. Và trong cuộc đời của chúng ta, khi học đạo, muốn được thanh nhàn, muốn được an lạc, muốn được hạnh phúc bền bỉ và dài lâu, thì trong ý niệm từ bỏ của chúng ta phải có, phải tự điêu luyện và phải tự tập cho mình. Cho nên cơ bản nhất là chúng ta từ bỏ trong năm yếu tố mà Đức Phật từng dạy, đó là tài sắc danh thực thùy, phải xem nhẹ. Tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ, trong năm cái này chúng ta cũng phải vừa chừng và có ý niệm từ bỏ một mức độ nào đó cho nó phù hợp, chứ không phải vừa vào mang cái nghĩa như một tham chấp, như một lòng tham. Nếu chúng ta tham chấp cho dù là ăn ngủ vân vân, nó cũng là những cái cột trói trong cuộc đời của chúng ta không thoát được. Cách đây khoảng 5 năm về trước, khi tôi đi giảng tại Cần Thơ, có một gia đình đó nhờ tôi về có lời khuyên cho cái người thân trong họ là chồng của một cô Phật tử này. Các vị biết rằng, cô kể lại rằng là bản thân ông đang bị bệnh guốc rất là nặng. Thì các vị biết rằng, khi mà cô này kể rằng, cô nói là chồng của cô á, là bị bệnh guốc lỡ hết tất cả những cái ngón tay, ngón chân, đầu gối, mình mấy lỡ từ lỗ lỗ nè. Mà các vị biết rằng lên đi khám bác sĩ khuyên ăn chay. Bác sĩ khuyên ăn chay không phải là kêu ông tu, mà khuyên ăn chay để chi? Để giảm cái lượng mà lượng cá, lượng thịt ông ăn, để mà bác sĩ điều trị bệnh cho ông. Mà các vị biết rằng bác sĩ khuyên cỡ nào khuyên ông không thể bỏ được. Mà đau nhất thì ông rên la, nhưng mà ăn không từ bỏ. Các vị biết rằng mỗi một bữa ăn của ông, cô này kể lại, ông ăn một lần là 4 con cá lóc hoặc 4 con cá trê à, còn thịt là ông ăn lần cái nửa đến 1 ký à, mà ăn như vậy đó. Mà các vị biết rằng khi mà khuyên ổng ăn chay, ăn rau, ăn củ và hạm để mà điều trị bệnh cho ổng mau lành thôi, nhưng mà ổng không làm được các vị. Cho nên khi mời tôi đến, tôi nói thật sự bác sĩ khuyên còn nên, còn tôi làm gì. Nhưng mà tôi cũng gán tùy thuận theo lời yêu cầu, tôi mới ngồi. Khi tôi vô tôi nhìn thấy chú, một con người cao to, chiều cao cỡ 1m8, thân xác rất là phương phi, nhưng bây giờ là một thân xác lầy lội rất là nhiều vết lở và tiều tụy. Tôi nghĩ là trong quá khứ ông là một người rất là to lớn. Và tôi nói chú à, ở đây thầy không có khuyên chú ăn chay để theo Phật hay là để có phước công đức gì hết á. Nhưng mà thầy nói với chú là như vậy, chú muốn ăn thịt cá lâu dài thì tạm thời chú phải cố gắng ăn rau củ để mà giảm bớt lượng thịt cá, để mà bác sĩ điều trị, khi bệnh chú lành rồi chú tiếp tục ăn. Tôi nói rất rõ như vậy để ông cảm thấy rằng là ông không phải bị dụ à, tức là ông không phải bị dụ ăn chay, không phải dụ theo dạng tu. Tôi hiểu rất rõ những người này mà. Xin thưa các vị, tôi phân trần, tôi nói chú à, chú bị như vậy chú rất là đau nhức, mà ông đau nhức lắm các vị. Bệnh guốc lỡ nó đau nó nhất, nó hành trong xương, trong thân ghê gớm. Mà ông nằm như vậy đó, mà sự thật rằng mà cho ông ăn cá thịt tích là ông chửi ôm sòm trời đất hết. Mà bây giờ hôm nay tôi khuyên ông ngồi ông nghe, tôi nói chú gán đi, có thể mai này chú bớt lại đi, chú ăn rau củ nhiều hơn, chú ăn chừng 1-2 khứa cá thôi, chừng 1-2 thịt vậy thôi. Nếu chú không quen ăn như vậy đi, để giảm tối đa rồi uống thuốc rồi bác sĩ điều trị cho chú. Xin thưa các vị, tôi nói muốn gáo nước miếng của tôi phân tích hết mọi điều, ông cũng gật đầu vậy thôi. Nhưng mà sau khi về rồi tôi hỏi với gia đình, ông làm được có một bữa một à các vị, ông làm được có một bữa một thôi là ông cũng đòi ăn trở lại như vậy. Thì tôi nghe khoảng chừng 3 tuần sau hay 4 tuần sau, có thể khoảng 1 tháng sau, nghe ông qua đời. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Sự cột trói trong năm dục tài sắc danh thực thùy, trong đó tôi nêu một cách đơn giản là cái ăn thôi đó, không từ bỏ nổi, bị cột trói, bị dính mắc ở trong đó. Cuối cùng thà chết chứ không bao giờ từ bỏ. Chết thì cam chịu, mà kiềm chế để từ bỏ
những cái thói quen về ăn như vậy không làm được. Mười mấy năm về trước tôi có cô Phật tử nè, cô bị tiểu đường, các vị biết không? Tiểu đường là người kỵ ăn kem rồi, là kỵ phải không? Nhưng mà sự thật tôi có ghé thăm cổ, cổ mới kêu con, cổ nói con đem hai ly kem ra cho má với thầy ăn. Mà các vị biết rằng tôi không có tiểu đường, nhưng mà tôi cũng không có mê kem à. Tôi nói thật sự ăn thì cũng được, nhưng mà tôi cũng sợ, tôi thấy người ta tôi cũng dè chứ, cho nên ăn rất ít các vị à, tôi ăn rất ít. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà mang hai ly kem ra, tôi hỏi cổ vậy nè, cô tiểu đường như vậy mà cô dám ăn kem à? Cái cổ trả lời câu sao các vị biết không? Cô nói thầy ơi, chừng nào chết cho thèm quá chịu nổi. Cổ nói thì nói như vậy đó các vị, cổ vừa ăn với tôi nói chuyện chưa hết nửa ly kem, choáng váng máu lên liền. Và cổ nói con ơi lấy thuốc ra cho má. Rất rõ ràng trước mắt như vậy các vị. Cổ nói sự thật với thầy, nó thèm đường dữ lắm, không có kiềm chế được. Nhiều khi tôi nói rằng nghiệp ràng buộc chúng ta rất là khó. Cho nên cái chữ từ bỏ này tôi nói từ ban đầu, ai cũng biết, ai cũng hiểu hết á, nghe rất dễ dàng như vậy, nhưng mà ứng dụng vô cùng khó. Cho nên hôm nay trong cái bài nói chuyện này, tôi muốn gợi ý lại cho các vị như một lời cân nhắc của Đức Phật đến với cả người tu hay người đời của chúng ta. Muốn có hạnh phúc an vui thật sự thì cũng phải có một sự từ bỏ ít nhiều. Nếu người nào từ bỏ đến đâu thì hạnh phúc an lạc đến đó. Giống như một chiếc thuyền nó chở đầy quá, nó sắp chìm, mà có những người nó thà chìm chứ bây giờ bỏ những cái gì đang chở đó nó tiếc, có phải vậy không? Xin thưa các vị, cái câu nói đó thông minh hay ngu? Ngu à, nhưng mà coi chừng ta ngu cũng giống vậy đó à. Coi chừng ta cũng giống như vậy. Chiếc thuyền chở đầy khẩm sắp chìm, nhưng mà ta nói là bây giờ hãy bỏ một chút những cái đồ vật ở trên này ra đi, để mà chiếc thuyền nổi lên để cứu cả thuyền, cứu mạng sống của mọi người. Nhưng vì tiếc của cho nên không bỏ, thà chịu chìm. Thì cái này tôi thí dụ thôi, tôi cho thí dụ như vậy. Cuộc đời của chúng ta khi nghiệp ràng buộc trong tài, trong sắc, trong danh, trong ăn, trong ngủ, tất cả mọi thứ khi bị cột trói rồi, thà chìm là chìm, chứ nói chung là bỏ uổng lắm, tiếc lắm. Như vậy không có một ý niệm từ bỏ thì chúng ta rất là khổ đau. Và sự tu tập nó không phải từ bỏ ở mức độ của tài sắc danh thực thì không đâu. Từ bỏ đến mức độ sâu hơn nữa là trong tu tập, thì công phu tu tập cũng phải từ bỏ. Cho nên đạt đến cái mức độ của tứ thiền, là cái tứ thiền có một cái thuật ngữ chuyên môn gọi tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Cái câu này quan trọng. Như vậy thì ở mức độ tứ thiền cũng phải xả tất cả các ý niệm, dầu ý niệm chỗ nhất tâm cũng phải được xả ra, cho lòng được thanh thản nhất tâm, đi vào cái chỗ nhất tâm. Vậy thì các vị thấy rằng ý niệm buông xả này nó là một cái từ rất là quan trọng và có ý nghĩa trong đạo Phật và trong cái phương thức hành trì và tu tập của mọi người chúng ta. Tôi mong rằng cái bài giảng ngắn như thế gửi đến tất cả các vị những bài học quan trọng thâm thúy mà những người đi trước đã từng học được để lại cho chúng ta. Những người đã từng gặp phải, những người đã từng chấp phải cũng để lại cho chúng ta. Thì chúng ta lấy đó làm bài học cho chúng ta để chuyển hóa, để mình làm sao buông bớt những cái ràng buộc, những gánh nặng, để chúng ta có thể sống được an lạc dài lâu. Bởi vì con người chúng ta đường trước còn xa lắm, mà hai vai chúng ta vẫn còn gánh nặng. Mà đây là một câu nói tôi nhớ của một thi sĩ, đó là Tản Đà. Ông đã từng nói hai vai gánh nặng, đường thì còn xa. Vì vậy đường xa lắm, đừng quá gánh nặng, đừng quá mang nhiều. Chúng ta tiếc rẻ, chúng ta mang nhiều, chúng ta sẽ khổ đau, bị cột trói và bị nhấn chìm trong những hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Các vị nên nhớ như vậy. Hãy tự điêu luyện cho mình từ thở ban đầu, hay là từ bây giờ là bắt đầu vừa đó. Và nhìn nhận quán chiếu từng ngày, từng tháng trong cuộc đời, chúng ta dính mắc cái nào nhiều, bị cột trói cái nào nhiều, chúng ta tham đắm cái nào nhiều. Cứ suy nghĩ và tìm cách hạn chế sự tham đắm, sự cột trói, sự ràng buộc đó, để chúng ta sống được thảnh thơi an lành. Chúc các vị có những giải pháp tốt cho cuộc đời của chúng ta. Chúc các vị luôn an vui khỏe mạnh và nhẹ gánh tan bồng. A Di Đà Phật. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Chúng ta khởi thân hồi hướng. A Di Đà Phật.
Nguyện đem